do cái tâm chủ quan của mình sinh ra. Thì ở nơi đây cũng vậy, cái tâm trạng của người mắc bò đi tìm bò, thấy nồi nước sâu đó, nghĩ rằng cái người tăng sĩ đó ăn cắp con bò của mình và bỏ con bò của mình vào trong cái nồi nước sâu, là do nhìn vào thấy cái nồi nước sâu y áo trong đó mà thấy cái đầu con bò và mấy cái chân, đó là cái tâm chủ quan. Đó là cái tâm y tha khởi mà hôm trước đã thưa với quý đạo hữu rằng ban ngày thấy sợi dây là sợi dây, ban đêm thấy sợi dây là con rắn, thấy sợi dây, thấy những cái cọng dây tơ mà lầm, mà cho đó là cái sợi dây là đã mê rồi. Bây giờ thấy sợi dây thành con rắn thì nó mê đến cái độ nào nữa. Mà dường như trong cuộc đời này chúng ta nhìn cặp mắt hầu hết là y tha khởi, hầu hết là cái sự mê lầm đó, đúng không? Chúng ta bằng lòng thì thấy người bạn của mình tốt, không bằng lòng thì thấy người bạn của mình xấu. Buồn phiền gì đó với người chồng của mình thì mình thấy rằng ông chồng đi làm về 12 giờ, 1 giờ là thấy chắc có lẽ ổng đi đâu đó cho nên bây giờ ổng mới về đây. Nhưng mà thực sự đâu có biết chia sẻ sự khổ cực của ổng là ổng đi ra đường cái xe bị bể bánh. Chưa hỏi han gì hết, về nắm đầu la cho một trận cái đã. Thì đó là cái tâm không có được định tĩnh. Nhưng mà đến khi định tĩnh thì cái bát nước nó đã đổ rồi, hốt lên không được nữa. Cho nên thưa quý đạo hữu, cầu mong trong cuộc sống ngày hôm nay quý đạo hữu hãy nói với nhau những lời ôn tồn nhã nhặn lịch sự khả ái nghe. Đừng có nói với nhau những lời mà hung hãn lắm. Sau khi mà nói với nhau những lời khiếm nhã rồi thì thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta biết được lại cái câu chuyện thật rồi, chúng ta có ăn năn hối cải được không? Có ăn năn hối cải thì mình cũng đã lỡ nói rồi. Cho nên ông bà cha mẹ của chúng ta thường nói, trước khi nói quý đạo hữu hãy uống lưỡi 7 lần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi quý đạo hữu hãy nói. Nhưng mà từ trước đến giờ quý đạo hữu nhiều khi giận vợ, nhiều khi giận chồng, nhiều khi giận con, quý đạo hữu có uống lưỡi 7 lần trước khi nói không? Hay là nghĩ như thế nào thì nói như thế đó? Nói đến cái độ mà đóng cửa nhốt ở bên ngoài mà tối không vô phòng ngủ được, tại vì đã không bằng lòng với nhau. Cho nên thưa quý đạo hữu, cố gắng chúng ta là người Phật tử hãy suy tư chín chắn và nói những lời ôn tồn nhã nhặn lịch sự với nhau, dù rằng không có bằng lòng với nhau thì cũng tôn trọng với nhau. Đừng có nói những lời mà như bát nước đầy đổ xuống dưới nền nhà rồi thì không có hốt lại được nữa. Thất ngôn nhất cú tứ mã nan truy. Dạ, một cái lời nói lầm lỡ ra rồi thì không có thể. Dạ, bây giờ đừng nói nó ngựa, lái xe Camry đuổi theo cũng không kịp nữa, chứ đừng nói ngựa. Và thưa quý đạo hữu, ngang qua cái câu chuyện đó, nhà vua bằng lòng chấp nhận thả cái vị tăng sĩ đó bởi vì cái sự lầm lỗi của cái người nông dân kia. Nhưng mà vì bận rộn công việc của triều đình cho nên 7 tháng sau vị tu sĩ ấy vẫn còn ở trong ngục. Rốt cuộc một người đệ tử của ông dùng thần thông quảng đại bay tới hoàng cung và thưa với nhà vua: thầy của tôi không phạm tội gì nào, không phạm tội gì cả, tại sao hoàng thượng lại không thả ra? Đến khi mà nhờ người đệ tử nhắc nhà vua thì nhà vua mới nhớ và đích thân của ngài đến ngục thất để thả vị tăng sĩ ấy ra, và ngài hối hận. Không những đã vì làm mất thời gian giam giữ cái vị tu sĩ đó mà đã không làm tròn bổn phận trách nhiệm của một vị vua đối với thần dân. Vị ẩn sĩ đấy nói với nhà vua: tâu hoàng thượng đừng buồn phiền. Đây là then chốt của câu chuyện. Vì đây là nghiệp quả xấu của tôi. Kiếp trước tôi đã ăn trộm rồi làm thịt một con dê, một con bò. Trong khi chạy trốn chủ của con vật, tôi gặp một tu sĩ đang ngồi tham thiền trong một căn lều ở trong rừng. Tôi bèn đặt xác con bò bên cạnh vị tăng sĩ đang ngồi thiền đó để đổ lỗi cho ổng, rồi chạy trốn tiếp. Ông ta bị tố cáo và giam 7 ngày. Hậu quả của hành động độc ác đó là thần thức của tôi bị tái sinh vào các cõi thấp. Kiếp này được làm người, tôi có cơ hội tiếp tục tu luyện, nhưng nghiệp xấu vẫn còn, nhân quả diễn ra hợp lý như vậy. quý đạo hữu thấy không? Khi xưa mình vu cáo cho một vị tăng sĩ đang ngồi thiền không ăn cắp ăn trộm gì hết, giết con bò của người ta, người ta truy nã mình sợ quá, đem con bò đặt ở dưới chân ông tu sĩ đang ngồi thiền đó mà ổng có biết cái gì đâu. Người kia chạy lại thấy con bò chết đang nằm dưới chân của vị tăng sĩ đang ngồi thiền, tố cáo người này là giết bò, bắt đem bỏ tù. Đó là một cái nhân mà chúng ta đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Cái nhân đó là cái tài sản của mình, bởi vì nghiệp là tài sản của riêng mỗi người. Đến ngày hôm nay làm được thân người cũng phải trả lấy cái nghiệp quả đó. Mà quý đạo hữu đã tụng thủy sám, phải không? Sám hối thủy sám, quý đạo hữu đã biết được cái câu chuyện để chế ra cái bộ sám hối thủy sám rồi, phải không? Dù trăm kiếp ngàn đời, đời này thì đời nọ qua đời kia, cái nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo trong quá khứ rồi, thì dù rằng kiếp này tu tập tinh tiến, thanh tịnh, nhưng mà nhờ cái sự thanh tịnh tăng tiến đó, cho nên chưa có cái cơ duyên để nghiệp quả giấy khởi mà thôi. Còn nếu mà một đời nào đó mà cái công huân tu tập nó bị sa sút, cái tâm của mình nó không được định tĩnh, thì nhân nơi cái chỗ yếu của cái sự không định tĩnh đó, nghiệp quả giấy khởi lên. Mà quý đạo hữu biết rằng Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, ấy vậy mà cái thân cuối cùng của Ngài đắc quả A-la-hớn rồi, trước khi nhập Niết Bàn vẫn còn phải trả một cái định nghiệp của Ngài cách đó 500 năm về kiếp Ngài đã tạo ra. Và khi mà Ngài Mục Kiền Liên bị Ni Kiền Tử nó đánh nát cái thân như vậy đó, về Tinh Xá Kỳ Viên các người đồng học hỏi Ngài là thần thông đệ nhất, thì khi mà Ngài bị đánh như vậy đó, tại sao Ngài không vận thần thông bay lên hư không, thì làm sao Ni Kiền Tử họ đánh được? Khi mà cái nghiệp lực nó đến, một chữ thần còn không nhớ có đâu phát thông. Khi mà cái nghiệp lực nó đến rồi thì chắp cánh bay lên trời, đào lỗ chung dưới biển cũng không thể thoát được, thưa quý đạo hữu. Cho nên cầu mong quý đạo hữu học Phật Pháp và quý đạo hữu đã biết được cái nhân và cái quả của cái nghiệp, thì cầu mong quý đạo hữu đừng bao giờ tạo những cái nghiệp gì mà những cái nghiệp đó được gọi là định nghiệp. Tạo biệt nghiệp cũng được, cộng nghiệp cũng được, mãn nghiệp cũng được, nghiệp đen cũng được, nghiệp trắng cũng được, vân vân. Nhưng mà đừng bao giờ tạo một cái nghiệp mà cái nghiệp đó được gọi là định nghiệp. Mà khi mà chúng ta tạo lấy một cái nhân của định nghiệp thì chắc chắn phải đưa đến cái quả của định nghiệp đó. Cho nên đừng có tạo những cái định nghiệp. Mà khi chúng ta tạo định nghiệp thì chúng ta phải trả cái nghiệp đó, không có chạy đi đâu được hết. Dù rằng chúng ta tu tập và chứng đắc quả thánh, trước khi mà nhập Niết Bàn cũng phải trả cái nghiệp quả đó, cái nghiệp nhân đó. Do vậy ở nơi đây chúng tôi cũng xin thưa với quý đạo hữu, Đức Thế Tôn thành đạo rồi đó. Đức Thế Tôn thành một đấng Như Lai rồi đó, vô thượng đẳng chánh giác rồi đó, mà Ngài vẫn còn thị hiện ra. Khi Ngài ngồi thiền thấy có lưỡi gươm nó đâm phía sau lưng của Ngài, phải không? Trong cái thời gian an cư kiết hạ nơi cái quốc độ đó, nơi cái thôn xóm đó, mà cái thôn xóm đó mất mùa, cho nên Đức Thế Tôn không có đi khất thực, bởi vì quý Phật tử cũng không có cơm ăn, có đâu để mà cúng dường. Ngài phải ăn gạo của ngựa gọi là mã mạch. Cho nên quý đạo hữu nghe hai từ kim thương và mã mạch. Kim thương tức là một cái luồng ánh sáng nó chiếu vào trong lưng của Đức Thế Tôn, và mã mạch là Đức Thế Tôn phải ăn cơm bằng lúa ngựa. Từ nhỏ đến giờ quý đạo hữu sinh ra ở Việt Nam cho đến ngày hôm nay, có bao giờ quý đạo hữu phải ăn lúa của ngựa ăn chưa? Có không? Có hả? Ồ, ăn bo bo. Dạ, ăn bo bo đó cũng là một cái loại, có thể là một cái loại ăn mà nó không ngon gì cho lắm. Thì mã mạch có nghĩa là lúa của ngựa ăn là lúa lép, thì nó cũng không ngon gì cho lắm. Nhưng mà nếu trong vai trò của chúng ta ăn bo bo, ăn lúa mạch thì cũng bằng lòng đi. Còn này là một đấng Thế Tôn. Thưa quý đạo hữu, nói đến cái ân đức cao dày của Đức Thế Tôn, chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để mà diễn đạt được. Và nói cái